Đây là muốn nhắc là cái tâm thiền đó, không phải là thực tế lúc nào nó cũng phải có mặt, không? Trong bất cứ những cái hành động, trong bất cứ những cử chỉ nào, nghĩa là lúc nào cũng có mặt nó, thì lúc nào mình hành động, mỗi hành động ra đều có ánh sáng thiền trong đó, thì hành động đó nó làm với ánh sáng của thiền, không? Thì nó đâu có mà nó thô tháo. Còn nhiều khi mình cứ nghĩ rằng thiền là bất chấp, thiền là bất chấp, không có nặng diện tích gì hết, cho nên thì cứ mặc hình. Nhiều khi vô nhà vệ sinh cái đóng cái cửa cái rầm, rồi mở cửa đóng cái ập. Còn là dép thì bước lên đi xẹp 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 xẹp, cho nên rồi tưởng là không chấp, nhưng mà chính cái đó là những cái mà tâm nó thô, tâm nó thô cho nên nó hiện ra cái hành động thô, bất giác. Ví dụ mình đóng cái cửa cái mạnh tức là bất giác thôi, chứ còn nếu mà lúc đó có ánh sáng thiền trong đó thì dĩ nhiên là mình đóng cái cửa nó có cái thiền vị trong đó liền. Thì những cái đó là những cái sống chân thật, chứ không phải nói lý. Cái đó thì nói lý không được rồi. Cho nên ở đây là dạy coi như thiền này gọi là dạy thiền trong mọi quay nghi, trong mọi phút giây. Trong mọi cử chỉ, mọi hành động, mỗi phút giây đều có ánh sáng thiền trong đó hết. Thì như vậy là mới cái thực sự nghĩa là có sức sống thiền, nghĩa là nó được đầy đủ. Chứ còn mình thì có khi cũng có sức sống thiền nhưng mà chưa có sống được, nên là khắp nơi, khắp mọi chỗ. Thì như vậy là chưa phải là cái chỗ để mình gọi an toàn nó lớn được. Nhưng mà chưa gì có khi thì thấy cái lý thôi, thấy cái lý là coi như đâu đâu cũng là thiền hết, chỗ nào cũng là thiền hết, thì vậy đâu cần gì phải chấp. Cho nên cái mặt tình mà nó hành động nó thô tháo thì cái đó không ngờ là biểu lộ ra những cái coi như là cái tâm mà nó còn thô của mình, là chưa có khế hợp với cái lý. Cho nên đây là những cái chỗ mà phải nghe là coi như là thực sống thực nghiệm. Cho nên đây ngài Duy Ngộ ngài muốn gọi là thường ngài nhắc lại những cái điều này để cho cái người mà muốn triệt ngộ đó thì phải siêng năng thực hiện cái công phu, chứ không phải là chỉ nói lý thôi. Đó là nói về ngài Hương Lâm Viễn. Bằng thiền sư Phi Phong ngài nói chân lý thì liền ngộ mà chống viên mãn, còn vọng tình muốn dứt thì phải dần dần mới hết. Chống viên mãn như trẻ mới sinh ra một ngày mà chi thể đã hoàn toàn đầy đủ, còn tiệm tu như nuôi dưỡng nó nhiều năm thì chí khí mới lập. Tức là ở đây cũng là cái ý mà nói lên ngộ rồi là còn phải thực sống, chứ còn phải ngộ rồi là xong. Cho nên chân lý thì ngộ thì liền đó viên mãn liền, ngộ thì thấy nó đã đầy đủ viên mãn rồi. Nhưng mà cái vọng tình muốn dứt thì phải dần dần. Đây là thí dụ là rất là nghĩa là cụ thể, giống như là đứa bé, đứa bé mới sinh ra thì tay chân đầy đủ hết, nghĩa là hình dáng giống như con người. Nhưng mà cái gọi là cái sức sống, cái năng lực như con người lớn thì chưa được, cho nên phải nuôi dưỡng lâu ngày nhiều năm. Mà do vậy cho nên rồi người mà thấy lý, ngộ được lý thì phải sống thời gian dài, thì dần dần thì mới dứt được những cái vọng tình, những cái tập khí. Cho nên ở trong nhà thiền nhiều khi á, người mà gọi là học không có căn bản á, ví dụ như đọc các ngữ lục thì thấy sao các vị nghe là nghe câu cái ngộ liền, hoặc là thấy cái hoa đào nở cái là cũng ngộ, sao thấy dễ dàng. Cho nên là mình thấy cái mình thấy tưởng đâu như vậy là xong, nhưng mà không ngờ đó là những cái giai đoạn mà gọi là giai đoạn chín mùi của các ngài. Thế các ngài nghe là đã từng công phu chín mùi cho nên sáng được gì đó, nhưng mà sáng rồi á không phải vậy là xong. Nhưng mà những cái chỗ này á thì ít có ghi, ghi là ghi những cái lúc mà gọi là đột biến, còn những cái lúc mà phải bảo dưỡng công phu, phải thực hành thì cái đó ít có ghi, cho nên là mình không có cái đọc kỹ, đọc hết thì mình thấy cho nó dễ. Chứ còn chỉ thật ví dụ như Quốc sư Huệ Trung, ngày gặp Lục Tổ rồi, nhưng mà sau đó phải 40 năm ở trên núi Bạch Nhai để mà đào luyện. Hoặc là như ngài Thạch Xương là ngài ẩn ở trong cái xóm gọi là xóm Thợ Gốm đó, Chúng tôi gớm ở vùng mà Trường Sa đó. Rồi khi mà ông Tăng ở Đồng Sơn tới mà gặp Ngài, Ngài mới hỏi ông ở đâu, thì nói Đồng Sơn. Thì Ngài mới hỏi Đồng Sơn có dạy gì, thì ông Tăng mới thực lại cái việc mà khi mà cuối hạ đó. Thì Ngài Đồng Sơn Ngài nói đầu thu cuối hạ các huynh đệ là đi đông đi tây, nhưng mà đi phải đi đến cái chỗ mà không có tất cỏ, không một tất cỏ mà đi. Thì chỗ không tất cỏ làm sao đi? Thì Ngài mới hỏi chứ vậy có ai đáp được không? Thì ông Tăng thưa không đáp được. À, thì Ngài nói, Ngài sao không nói là ra khỏi cửa liền là cỏ? Thì ngay đó thì ông Tăng diện thực lại, thì Ngài Đồng Sơn, Ngài nói ở Lưu Dương là có cổ Phật. Thì lúc đó là mới lộ tung tích. Thì vậy, nghe nó đã ngộ rồi, nhưng mà còn ẩn trong đó để mà Ngài nuôi dưỡng. Đến đây thì nó mới lộ tung tích. Nghe vừa ra khỏi cửa liền là cỏ. Ngài đáp một câu vậy thôi, đơn giản, nhưng mà Ngài Đồng Sơn Ngài thấy được đó là một cái vị mà coi như là cổ Phật, tức như là đã có cái sức sống thiền đó. Tại sao thấy dễ vậy? Nhưng mà nếu không phải là người mà đã thực sống thường sống ở trong đó, thường hiện tiện như vậy đó, thì là khó nói được. Nghe vừa ra khỏi cửa liền là cỏ, không? Còn trong khi mình á thì nói gì mà ra khỏi cửa? Nghĩa là có khi á nó còn chạy ra tới ngoài, nghĩa là ngoài xa nữa cả, ngoài xa rồi dẫm vào trong trong trần, dẫm vào trong cỏ của người khác nữa. Còn ở đây á là vừa ra cái cửa liền là cỏ, tất nhiên là luôn luôn nó có mặt ở hiện tiền đây, cho nên là vừa nhóm cái là nó đụng kia rồi đó. Phải có người thực sống như vậy thì mới thấy được như vậy. Hoặc là như Ngài Quang Sơn, Ngài Quang Sơn là ở bên Nhật Bản đó, tức là nói pháp Ngài Quốc Sư Đại Đăng đó. Thì sau khi ngộ rồi á thì Ngài là cũng ẩn vào trong cái vùng quê, sống cày ruộng với dân làng đó để mà nuôi dưỡng, chứ không có cho nổi bật hay không có làm cho ta biết là mình nghĩa là ngộ gì hết. Ngài Bạch Ẩn cũng vậy. Bạch Ẩn thì làm từ giữ chùa, không có chùa quan. Mà ngay ngày Năm Tuyền mà mình đọc thường á, vì nổi tiếng đó, mà cũng đâu phải không ngộ cái này ngày ra ngày giáo hóa liền. Mà Ngài từng ở am, cất am ở trên núi để mà nuôi dưỡng. Cho nên trong chuyện có kể đó, khi mà Ngài ở cái am ở trên núi thì có lần đó có vị Tăng đến am. Đến am thì sư mới nói với ông Tăng đó, thì thôi hôm nay là tôi lên núi tôi làm việc. Thì ông ở đây thôi, ông đợi đến giờ cơm á, thì ông hãy nấu cơm rồi ông tự ăn. Nhưng mà ông đem một phần lên đó cho tôi. Thì ông Tăng này ở đó, ở lại nấu cơm. Nấu cơm xong rồi á, thì ăn. Nhưng mà khi ăn cơm xong rồi thì bỗng nghĩa là coi như là sáng tỏ được cái việc của mình. Ăn cơm xong cái nghĩa là sáng tỏ được việc của mình. Cho nên là ông không có đem cơm lên cho Ngài Năm Tiền nữa, đến giường nằm. Đến giường nằm thì Ngài Năm Tiền ngài trên núi đợi hoài không thấy. Cho nên Ngài trở về am. Trở về am thấy ông Tăng đang nằm đó, thì Ngài Năm Tiền Ngài cũng đến gần bên, nằm kế bên. Nằm kế bên ông Tăng. Thì ông Tăng ngay đó liền đứng dậy đi, vậy thôi. Thì sau này khi mà Ngài Năm Tiền Ngài ra Ngài trụ rồi á, tức là giáo hóa rồi á, thì Ngài mới nói ta trước kia lúc mà ở am đó thì có gặp vị Tăng lanh lợi, mà cho đến ngày nay chẳng có gặp lại. Thì như vậy đó là để thực lại rằng Ngài đã từng là một thời gian sống ở am đó, chứ không phải là dễ dàng. Cho nên ở đây mới nói rõ nghĩa là thấy lý không, thì là ngay đó thì nó chống, nó viên mãn liền, nhưng mà vọng tình muốn dứt là phải dần dần mới dứt, phải có một sức sống chân thật như vậy. Rồi kế là con Thượng Thư Ôn Tháo ở Sơn Nam hỏi Ngài Phê Phong, hỏi cho người ngộ lý dứt vọng chẳng kết nghiệp thì sau khi mạng chung cái linh tánh nó nương tựa vào đâu. Chỗ này là chỗ mà nghĩa là mình cũng cần phải rõ, nghĩa là người mà ngộ lý, người dứt vọng rồi, không có còn kết nghiệp nữa. Ngộ lý dứt được cái vọng, không còn kết thêm nghiệp nữa, vậy thì sau khi mạng chung đó, cái linh tánh này nó sẽ nương tựa vào đâu? Thì Ngài Phê Phong Ngài đáp, tất cả chúng sanh không ai chẳng đủ cái giác tánh linh minh không tịch cùng Phật không khác, chỉ vì từ vô thủy kiếp đến nay chưa từng liễu ngộ. Vọng chấp thân làm ngã tướng, nên sanh ra các thứ tình cảm thương ghét vân vân. Theo tình tạo nghiệp, theo nghiệp thọ báo, sanh già bệnh chết, nhiều kiếp luân hồi. Nhưng cái giác tánh trong thân chưa từng sanh tử, như chim bao thấy bị đuổi rượt mà thân vốn an nhàn, như nước thành băng mà tánh ướt vẫn không đổi. Nếu hai ngộ được tánh này, tức là pháp thân vốn tự vô sanh, đâu có nương gá, linh minh chẳng muội, rõ ràng thường biết, không từ đâu đến, cũng không đi về đâu. Nghĩa là hỏi cái người mà gọi là hỏi cái này á, tức là chưa có, nghĩa là chưa có sống được, chưa có sáng được, đã ngộ lý dứt vọng chẳng kết nghiệp, mà còn hỏi sau khi mạng chung cái linh tánh này nương tựa vào đâu, tức là sao? Tức là còn muốn có chỗ đi, phải không? Hỏi nương tựa tức là còn muốn có chỗ đi, có chỗ sanh. Tức là như vậy là còn bám vào cái ngã này, sợ nó không chỗ nương tựa, phải không? Nó rõ ràng. Còn cho nên ngài đáp đây là do tất cả chúng sanh đều có đủ cái giác tánh linh minh cũng phải không khác, phải không? Thì cái đó, nhưng mà chỉ vì mê nó không có rõ chấp cái thân này làm ngã nè, tức là làm cái ngã tướng, từ đó mới sanh ra những tình cảm yêu ghét đó. Rồi theo đó tạo nghiệp thì mới thọ sanh, thì đó mới có chỗ đi, mới có chỗ nương gá. Nghĩa là ai ai cũng đều có tánh giác đó hết, thì cái tánh giác đó nó không thuộc nơi sắc thân, không thuộc nơi sắc thân này, cũng không thuộc nơi sáu trần, thì nương gá cái gì? Muốn nương gá là muốn có chỗ để thuộc, nhưng mà người mê thì không có nhớ được, cho nên là chỉ biết có cái thân này là ta thôi, nhận cái đó là mình, cho nên là mới theo đó đó mà sanh tình yêu ghét lấy bỏ, rồi đi trong luân hồi, có chỗ đến, có chỗ đi, có chỗ nương gác. Nhưng ở đây ngài nói tuy như vậy, nhưng mà cái giác tánh ở trong thân chưa từng sanh tử. Tuy như vậy, nó cũng ở trong thân này, nó cũng đi như vậy đó, nhưng mà nó chưa từng sanh tử. Phải nghe là thấu được ở chỗ đó. Nghĩa là tuy ở trong thân mà cái tánh linh giác nó chưa từng sanh, chưa từng tử. Đây ngài ví dụ rất là, ngài là coi như là cụ thể. Ví dụ như chim bao, khi mà chim bao đó thì bị đuổi chạy, ví dụ mình đang chim bao đó bị đuổi chạy kinh hoàng sợ sệt, nhưng mà khi giật mình tỉnh giác cái thì sao? Giật mình tỉnh giác cái thì hết sợ, cũng không có đi đâu hết. Cũng vậy, khi còn mê thì ở trong thân này thì chấp nó là mình, cho nên rồi thấy có sanh có tử, có khổ sở, có sợ sệt, có lo lắng thế này thế kia, nhưng mà khi giác rồi mới thấy rõ, thấy không? Xưa nay nó là như vậy, có sanh có tử gì đâu có đi đâu, thì vậy lấy cái gì nương gá? Cho nên hỏi cái chỗ nương gá là muốn tìm cái chỗ đi, mà có chỗ đi á thì tức là có chỗ sanh, cho nên như vậy thì cái còn cái tánh linh giác này thì nó nương gá cái gì? Cho nên ở đây ngài nói là nếu mà hai ngộ được cái tánh này á thì tức là pháp thân vốn tự vô sanh, thì đâu có nương gá. Nghĩa là tánh nó tự nó vô sanh rồi còn gá cái gì nữa. Nói cái gần hơn là tánh nó tự nó rõ, nó biết, thấy không? Thì không nhờ một cái gì khác nó mới biết. Nghĩa là tánh nó tự rõ biết, tự sáng suốt, thấy không? Không phải nhờ cái gì khác. Nhưng mà mình vì sống mà trong cái tập khí mê lầm, sống theo duyên, cho nên là phải nhờ duyên nó mới biết. Nhờ duyên tức là có nương gá, còn không duyên thì không biết. Tức là đó là sống trong cái thức, cho nên hãy thức á thì nó phải có duyên, cho nên hãy nó biết á là phải có cái gì để biết. Biết là biết cái gì, là luôn luôn là có đối tượng, còn không có đối tượng á thì nó không biết, nó mờ mờ. Cho nên đó gọi là thức. Còn cái linh tánh này á thì tự nó rõ biết, chứ không nhờ duyên. Cho nên gọi là linh minh chẳng muội, rõ ràng thường biết. Vậy thì nó từ đâu đến mà không từ đâu đến cũng không đi về đâu. Thì rõ được như vậy đó là thấy được cái gốc chân thật của mình. Thì vậy nó đã là sẵn như vậy, không có chỗ nương tựa như vậy, mà tại sao mình lại đi nhận cái có đến có đi là mình? Cho nên cái đó mới là cái đau của mình. Cho nên ở đây ngài mới nói thêm là nhưng vọng chấp nhiều đời, tập quán thành tánh, mừng giận buồn vui, vi tế lưu trú. Chân lý tuy nhiên liền đạt, mà tình này khó thể dập ngay, cần phải luôn luôn giác sát để cho chúng càng ngày càng tổn giảm, như gió ngừng liền mà sống từ từ mới lặng, đâu thể tu một đời mà liền đồng lực dụng của chư Phật. Thì cũng nói lên, nghĩa là nói sẵn như vậy nhưng mà vì cái vọng chấp nhiều đời, cho nên tập quán thành tánh. Cái này là cái, nghĩa là mới là cái mình gọi là sống theo cái mê. Tập quán thành tánh là sao? Nghĩa là tập quen chúng gì hết á, tập quán tức là tập nó quen, quen thành cái tánh. Tất nhiên là khi mà thành tánh rồi á thì mình tưởng là thật có, cho nên đồng quá mình với nó. Mình đồng quá mình với nó. Thí dụ, cho nên đây gọi là tập quán thành tánh, mừng giận buồn vui đó, nó vi tế lưu trú. Tất nhiên là ở trong cái gọi là cái nguồn chân thật đó thì nó vốn không có mừng không có giận, không, nó không có tham sân, nhưng mà do cái tập quen á, quen đời này đời kia, nó nhiều đời nó chồng chồng quen rồi, quen là thành cái tánh, thì mình ai ai cũng cứ tưởng như cái đó là mình thôi. Cho nên là thường thường gọi là mình có giận ra thì nó tánh tôi hay giận, phải không? Tánh tôi hay giận, tánh tôi hay nóng. Thì vậy là coi như là đồng quá mình với nó, thấy nó là mình, cho nên đây gọi là giống như là thấy nó là thật rồi. Cái sự thật nó không phải là cái sẵn có, không phải là nó không phải là cái tánh của mình, nhưng mà tập quen rồi giống như thành tánh, đồng quá. Rồi có khi á thì bình thường thì không thấy gì, không, nhưng mà rồi đụng chuyện thì nó khởi, cho nên là nó vẫn là ngầm ngầm ở trong đó. Mà nhất ở đây gọi là cái vi tế lưu trú đó, vi tế lưu trú tuy nhiên là những cái chủng tử nó ngầm ngầm, nó trôi chảy, nghĩa là sinh diệt liên tục trong gọi là trong cái kho tàng thức đó, không, cái đó nó khó thấy. Cho nên bình thường á thì mình tu mà có công phu khá thì thấy nó cũng tạm khắc phục được, tạm yên, giống như là nó không có, không còn, không, nhưng mà khi gặp đụng chuyện á thì nó mới hiện ra. Cho nên những cái này mà chưa dứt á thì vẫn là nằm ở trong sanh tử thôi. Cho nên chân lý á thì thấy là thấy, là liền đó thì nó xong, nhưng mà cái tình này thì khó dập ngay, bởi vì nó còn ngủ ngầm ở trong đó. Cho nên là Ngài bảo chỉ nên lấy không tịch làm tự thể, chứ nhận sắc thân, lấy linh tri làm tự tâm, chứ nhận vọng niệm. Nghĩa là lấy cái không tịch á mà làm tự thể của mình, chớ có nhận cái sắc thân này, lấy cái linh tri làm tự tâm, chứ nhận vọng niệm. Tức là sao? Đây là Ngài muốn bảo là phải buông, đừng có bám vào cái sắc thân này. Buông, không có bám vào cái sắc thân này, chuyển những cái vọng niệm này. Nghĩa là phải sống với cái, nghĩa là cái thể mà gọi là không tịch mà linh tri. Phải nhớ cái đó, không tịch mà linh tri. Tất nhiên là nó rỗng, lặng mà sáng suốt, tỏ rõ. Cái đó, đó mới là cái sống của mình. Chứ còn cái sắc thân này là cái vô tri. Sắc thân này đất nước gió lửa là vô tri. Còn những cái vọng niệm này á, là hữu tri, nhưng mà nó là tri này là cái tri sanh diệt, gọi là cái vọng tri. Cho nên ở đây là phải là cái gọi là trở lại nơi cái nguồn tâm mà gọi là trước khi động niệm đó, không, thì cái đó thì còn có cái gì mà chối buộc được nó. Là cái nguồn tâm mà trước khi động niệm đó thì là cái gì mà chối buộc được cái chỗ đó. Thì phải sống được cái chỗ đó mới là cái chỗ mà gọi là giải thoát, không nương tựa. Và cái chỗ này á là phải đầy đủ hai nghĩa, không tịch mà linh chi. Nếu mà không tịch mà không có linh chi á thì cái đó là mê mờ, còn linh chi mà không tịch á thì là loạn tưởng. Không, nó linh chi mà nó không có cái không tịch thì đó là loạn tưởng động thôi. Cho nên phải tịch mà chi, tức là lặng mà biết, cũng như biết mà lặng. Thì như vậy mới là đầy đủ. Nên đây Ngài nói, nghĩa là vọng niệm nếu khởi điều chẳng theo nó thì đến lúc mạng chung nghiệp không trói buộc được, tuy có thân trung ấm mà chỗ đi tự do, trên trời trong người tùy ý nương gửi, nếu niệm thương ghét đã hết thì chẳng thọ thân phần đoạn, tự có thể đổi dở thành hay, đổi thô thành diệu, Còn nếu vi tế lưu trú tất cả đều lặng hết, thì chỉ có duyên giác đại trí chối sáng duyên còn, liền tùy cơ ứng hiện trăm ngàn muôn ước quá thân, độ chúng sanh có duyên, gọi đó là Phật. Tức là nếu mà được những cái vọng niệm mà nó dừng á, nghĩa là ví dụ như vọng niệm mà nó khởi, có khởi đi nữa mà không có theo, không có bị nó chuyển, thì đến lúc mạng chung nó mới không bị chối buộc. Thì như vậy Ngài nói rằng nếu mà giả sử còn có thân trung ấm, nhưng mà chỗ đi cũng tự do. Tức là ở đây á, muốn nói rằng mình chưa coi như là hoàn toàn dứt sạch, thấy không? Nhưng mà có cái sức làm chủ, nghĩa là vọng niệm nó có khởi nhưng mà không theo, thấy không? Tức là chưa sạch hết, nhưng mà đây còn có sức làm chủ được. Thì như vậy, để khi gọi là khi mất á, thì có thân trung ấm, có thân trung ấm tức là còn có đi, thấy không? Nhưng mà còn tự chủ được, cho nên đi nhưng mà tự do, nó không bị nghiệp nó dẫn. Nghĩa là khi gần chết á, mà mình được cái sức làm chủ, tỉnh giác, không có theo những cái vọng niệm, thì như vậy là tuy còn có thân trung ấm, nhưng mà có sức tự chủ để đi. Thì cho nên đây mới là trên trời trong người đó, tùy ý mà nương gửi. Chứ còn không phải là bị dẫn. Còn không có sức làm chủ á, thì mới bị dẫn. Tức là không có sức làm chủ á, thì lúc đó mê mờ, hoặc là lúng túng, nó hoang mang, không có làm chủ được, cho nên là bị nó dẫn. Bị dẫn á, thì nghĩa là giống như là câu chuyện mà vừa rồi là mình nghe qua đó, là ông Bùi Hưu đó, không? Nghĩa là thấy, nghĩa là đi ra thấy mệt mỏi thấy ao nước mát, thấy ao nước mát là nó muốn nhảy vào đó để mà tắm, thì đó là dẫn đó, thì vào đó là làm rồng, làm súc sanh, đó là bị dẫn. Còn mình tự chủ là phải tự mình lựa chọn được, mình tùy ý cho có duyên thì đến. Cho nên cái đó nó có khác. Cho nên ở đây Ngài nói nếu mà những cái niệm không có theo mà cái vọng niệm đó, thì lúc mạng chung còn được cái sức tự chủ, không? Còn nếu mà cái niệm thương ghét đã hết á, thì chẳng còn thọ thân phần đoạn, tự có thể đổi dở thành hay, đổi thô thành diệu, tức là hết được cái niệm thương ghét. Tức là không còn có cái gọi là ghét đây bỏ kia, hay là ghét phàm mến thánh gì nữa hết. Bởi vì hết thương ghét là còn có cái ngã, thuận với ta thì nghĩa là mình yêu mình mến, còn trái với ta thì ghét là bỏ, thì cái đó là còn có cái ngã trong đó. Còn đây là dứt được cái đó rồi, thì tất nhiên là không còn nằm trong cái khuôn của cái ngã nữa. Thì vậy cho nên là không còn thọ cái thân phần đoạn, thì cho nên mới có thể đổi dở thành hay được.